Cảm ứng thiên vượng biên, phần 39. Chánh văn: phụ tha hóa tà, nguyện tha thân tử, can cầu bất toại, tiện sanh chú hận. Nghĩa là: thiếu nợ người khác vật dụng tiền bạc bèn mong họ chết đi, mong cầu chẳng được toại ý, sanh lòng oán hận chửi rủa. Hóa là đồ vật, tài là tiền bạc, phụ nghĩa là khi thiếu thốn bèn mượn để chi dùng, lâu ngày vong ân chẳng trả lại. Trung giới kinh nói: thiếu nợ của người khác trước mắt chẳng có gì để đền trả, phải luôn lo nghĩ đến mối nợ ấy, luôn nghĩ cách đền trả. Chú thích: Trung giới kinh là bộ sách tụng tử Trung giới kinh của Đạo gia. Nếu vì nguyên do chẳng trả được, bèn ngược ngạo mong cho người ấy chết đi để xóa bỏ món nợ ấy. Kẻ ôm lòng như thế, đời này là phường xài lang, đời sau khó trốn khỏi thân chó ngựa, cũng là ngu muội quá lắm. Bạch Nguyên Thông thiếu tiền Dương Quân 4.500 đồng, nhiều lần bị đòi mà chẳng trả. Dương Quân chết, họ Bạch bèn giấu luôn chuyện ấy. Về sau, trong nhà Dương Quân sanh ra một con lừa, bỗng nói tiếng người rằng: tôi là Bạch Nguyên Thông, vì thiếu tiền các vị 4.500 đồng cho nên như thế này. Hiện thời ở chợ Tây có người bán lừa cũng thiếu tiền tôi vừa đúng số ấy, hãy mau bán tôi cho nhà ấy để có tiền trả cho quý vị hòng xong nợ. Con ông Dương làm đúng theo lời, bán xong được 2 hôm, con lừa chết mất. Đời Hán, Diêm Xưởng làm quận duyện. Chú thích: duyện là tiếng để gọi chung phụ tá của các trưởng quan. Quận duyện tức là người phụ tá của quan thái thú. Thái thú là đệ ngũ thường, bị triệu về kinh, đem món tiền lương bổng là 130 vạn gửi Diêm Xưởng. Diêm Xưởng đem chôn giấu. Về sau, đệ ngũ thường lúc mất, gọi đứa cháu mồ côi mới 9 tuổi đến bảo: ta có món tiền 30 vạn gửi cho quận duyện Diêm Xưởng. Đứa cháu lớn lên tìm đến Diêm Xưởng xin lại. Diêm Xưởng trông thấy nó, lòng buồn vui lẫn lộn, lấy tiền giao lại. Dấu niêm phong vẫn còn nguyên như cũ. Đứa cháu nói: ông nội cháu chỉ bảo là 30 vạn, nay là 130 vạn, chẳng dám nhận. Diêm Xưởng nói: phủ quân bị bệnh làm khổ cho nên đã nói lầm, thiếu gia đừng ngờ. Rốt cuộc trả lại. Về sau, Diêm Xưởng làm quan tới chức thứ sử. Chú thích: phủ quân là tiếng tôn xưng để gọi thái thú đời Hán, đồng thời cũng là tiếng tôn xưng để cháu gọi ông nội. Can cầu là nói đến hết thảy các chuyện lớn nhỏ, hễ có chuyện cầu cạnh phải nhờ vả người khác thì đều là can cầu. Bất toại là chẳng được như ý. Chú là nguyện cho người ấy gặp họa, hận là ôm lòng oán độc. Bậc quân tử thông đạt lý, an vui với số mạng, há chịu cầu cạnh kẻ khác. Nếu như có chuyện cầu cạnh, đã chẳng phải là kẻ đoan chánh. Nếu chẳng toại ý, cũng chỉ nên tự phản tỉnh. Nếu còn nguyền rủa oán hận, sẽ thành phường tiểu nhân phản phúc vậy. Đời Tống, Lưu Ích ban đêm đem 100 lạng vàng biếu Vương Đán, xin được bổ làm chức phát vận sứ vùng Giang Hoài. Chú thích: đây là chức quan chuyên trông coi đánh thuế hàng hóa chuyên chở bằng đường thủy và đường bộ. Ông Vương từ chối, tài sức của ông chẳng kham nổi chức vụ này. Tôi há dám vì tình riêng mà phế lẽ công chánh ư? Họ Lưu hổ thẹn lui ra, suốt đêm đốt phù chú nguyện cho Vương Đán sớm chết. Hắn mộng thấy thần quát mắng: ông Vương lòng trung vì nước, mày muốn cho ông ta mau chết, thượng đế sẽ giáng tội cho mày. Quả nhiên mấy hôm sau hắn chết tươi. Đời Minh, Lý Canh ở Hàng Châu nhà nghèo vô hạnh, phàm ai là họ hàng xóm giềng hắn đều vay mượn hết. Hơi có chút chẳng vừa ý bèn sân hận chẳng ngớt. Một hôm hắn hỏi vay lương thực từ người bạn, bạn chưa ưng thuận, Lý Canh bèn hướng về thần nguyền rủa, nguyện cho người bạn ấy chóng chết. Trong khoảnh khắc sấm nổ ầm một tiếng, Lý Canh chết tươi trước tượng thần. Vu Thiết Tiều nói: cầu cạnh kẻ khác tuy tâm tình ta rất bức thiết, nhưng đối với người được cầu cạnh, có khi sức người ấy chẳng thể làm chuyện đó, hoặc lâm vào tình thế bất tiện, Cho nên kẻ chẳng được toại ý là 9 phần 10, mà kẻ toại ý chỉ được 1 phần 10. Đó là lẽ thường xét theo tình lẫn lý. Nếu sằng bậy sanh lòng nguyền rủa hận thù, há người ấy có vì ta nguyền rủa oán hận mà sẽ thay đổi thái độ, sẽ giúp đỡ hay sao? Chỉ là tự tăng thêm phiền não chướng đó thôi. Kẻ đó không chỉ là chẳng biết thiên mạng mà cũng chẳng thông đạt tình đời vậy. Đời Tống, ông Tạ Lương Tá nói: muôn sự thật ra là có số mạng, sức người có so đo cũng chẳng nổi. Tôi suốt đời chưa hề cầu cạnh kẻ khác, cũng chưa hề gửi thư cho người đang nắm quyền bính. Nếu có kẻ khuyên lơn, hãy cầu cạnh người có quyền thế, tôi đáp: người ấy làm sao có thể thăng thưởng thiên chuyển cho tôi được, toàn là do trong mạng tôi sẵn có. Đời Tống, ông Phạm Trung Tuyên, tức Phạm Thuần Nhân, nói: người tuy chí ngu mà biết tự trách thì là sáng suốt. Kẻ tuy hết mực sáng suốt, nhưng nếu khoan dung cho chính mình sẽ là kẻ hôn ám. Ai có thể dùng cái tâm trách móc người khác để trách móc chính mình, dùng cái tâm khoan dung chính mình để khoan dung người khác, sẽ chẳng lo không đạt đến địa vị thánh hiền. Phàm những kẻ cầu cạnh người khác rồi trách móc người ta, hãy nên suy đi nghĩ lại lời của hai ông. Chánh văn: kiến tha thất tiện, tiện thuyết tha quá. Kiến tha thể tướng, bất cụ nhi tiếu chi. Kiến tha tài năng, khả xưng nhi ức chi. Nghĩa là: thấy người khác xa chân lỡ bước, bèn rêu rao lỗi lầm của họ. Thấy người khác hình hài chẳng vẹn toàn, bèn chê cười. Thấy người khác có tài năng đáng ca ngợi, bèn chèn ép. Thất tiện là gặp chuyện chẳng thể làm được, ở trong cảnh bất đắc chí. Sự việc và cảnh duyên trong thiên hạ vốn dễ bại, khó thành, nghịch nhiều, thuận ít. Hoặc là do vận số, trong trên, thời thế ngang trái, việc làm gặp rối ren. Hoặc là đôi khi phạm sai lầm, hối hận, sửa đổi chẳng kịp. Đường đi, hành xử trong cõi đời gian nan, xưa nay đều cùng than thở. Thế mà có hạng người chẳng biết cảm thông, lúc bình thường bèn giao du tốt đẹp. Hễ người khác gặp cảnh khốn khó, thường là đặt mình ra ngoài phạm vi ấy, cười cợt, gằn quải người khác rằng vốn là do kẻ ấy tự sai trái. Than ôi, xin hãy tự nhìn lại đời mình, có phải là bản thân ta thật sự chưa từng làm sai một chuyện nào hay chăng? Đời Minh, Vương Sanh ở Hán Châu ưa chỉ trích lỗi lầm của người khác. Hàng xóm của hắn có người phải chôn con, Vương Sanh bèn chê bai: do ngươi cực ác cho nên có quả báo ấy. Chẳng lâu sau, hai đứa con trai của Vương Sanh đều bị bệnh chết. Người hàng xóm cười ngược lại: tao nghĩ chắc là mày độc ác còn cùng cực hơn tao nữa. Lại còn một người anh họ của hắn dự khóa thi hàng năm, điểm thi bị giảm, lọt xuống bậc 4. Chú thích: nguyên văn là tuế khảo. Theo quy chế đời Minh và Thanh, mỗi năm vị quan trông coi việc giáo dục, tức đề học, học chánh tại các châu, huyện, phủ sẽ khảo hạch sinh viên, những người đã được vào trường huyện để phân định hơn kém. Nhất là các lẫm sanh, sinh viên được nhà nước trợ cấp gạo. Nếu kết quả chẳng đạt, lẫm sanh ấy sẽ bị cắt trợ cấp hoặc cấm đi thi hội cho đến khi nào kết quả tuế khảo khá hơn. Vào đời Thanh, quy định như sau: điểm số được xếp vào bậc nhất và bậc nhì thì được khen thưởng, bậc ba thì không khen, không phạt, bậc bốn sẽ bị khiển trách, bậc năm thì tiền trợ cấp giảm bớt một phần, bị cấm thi hội cho đến khi nào tuế khảo đạt điểm khá hơn, bậc sáu thì tước bỏ hẳn danh hiệu sinh viên, không cho học tại trường huyện nữa, hoàn toàn cắt hẳn các khoản trợ cấp. Vương Sanh cũng chê trách rằng: văn tài của anh đúng là quá tệ hại, làm sao mong đậu cao cho được. Chưa đầy một năm, Vương Sanh tham gia khoa khảo, rốt cuộc bị đánh xuống bậc năm. Người anh họ cười chê ngược lại: ta nghĩ em ta văn chương còn tệ hại hơn nữa. Chú thích: khoa khảo là kỳ thi tại các châu huyện để xét duyệt thí sinh có đủ trình độ để đi thi hương hay chưa. Quản Trọng nói: ta thường cùng Bảo Thúc Nha mưu sự, thế mà càng làm càng thêm khốn cùng. Bảo Thúc Nha chẳng chê ta là ngu, vì ông ta biết thời vận của mỗi người có lúc thuận lợi, có lúc bất lợi. Ta từng 3 lần ra làm quan, 3 lần bị vua xua đuổi, Bảo thúc nha chẳng cho ta là hạng không ra gì, vì biết ta chẳng gặp thời. Do vậy, có thể thấy là bậc hào kiệt từ xưa cũng thường có khi bị lỡ bước xa chân. Điều đáng quý là kẻ tri kỷ trong cảnh khốn cùng bèn an ủi, khích lệ. Há có nên vì kẻ khác sảy bước xa chân, bèn thừa cơ quăng đá. Hạng người như vậy đã đánh mất lòng thương cảm, lại còn trái nghịch lòng nhân nâng đỡ người khác, vui sướng vì kẻ khác mang tai, mắc họa, bất nhân, bất trí, tai ương ắt sẽ lập tức bám theo thân. Tứ chi tàn khuyết, hình tướng xấu xí, thô kệch, nếu chẳng phải là do mầm móng độc ác từ đời trước gây nên, ắt là do họa ương sót lại từ cha mẹ. Hễ gặp hạng người ấy, hãy nên thương xót bảo vệ cho họ được toàn vẹn, sao lại nhẫn tâm chê cười. Huống chi sự thành tựu của một người là do tâm lượng và kiến thức, chẳng phải do hình tướng nơi thân thể. Châu Bột: nói lắp mà làm tể tướng. Chú thích: Châu Bột là công thần khai quốc nhà Tây Hán, xuất thân nghèo khổ. Thuở trẻ, ông sống đắp đổi bằng nghề đan nông nuôi tầm, cũng như thổi sáo trong đám ma để kiếm cơm. Về sau, ông theo phò Lưu Bang lập nhiều công lao rất to. Vì thế, khi được Lưu Bang làm hoàng đế, đã phong cho Châu Bột làm giám hậu. Kế đó, ông được cử làm thái úy, rồi làm tướng quốc, tể tướng. Ông là người hết sức chất phác, ăn nói vụng về, lắp bắp, nhưng chấp chánh hết sức giỏi. Nhà Tây Hán được an định phần lớn nhờ vào chánh sách của ông. Yến Tử, tức Yến Anh, thân hình loắt choắt mà khiến cho vua Tề Cảnh Công được rạng mặt nở mày. Những chuyện giống như vậy được chép trong sử sách chẳng thể nêu trọn. Hơn nữa, kẻ có thể tướng chẳng đầy đủ thường tự hận, do đó cười cợt họ đã phạm vào điều cấm kỵ. Mẹ của Tề Khoảnh Công do cười khước khắc mà bị trừng phạt. Chú thích: Tề Khoảnh Công, tức Khương Vô Giả, là cháu nội của Tề Hoàng Công, Khương Tiểu Bạch. Khi khước khắc nước Tấn cầm cờ tiết sang xứ nước Tề, do mẹ của Tề Khoảnh Công ở trên lầu nhìn xuống, thấy khước khắc thọt chân đi tập tễnh, bèn cười nhạo. Khước khắc ghim mãi nỗi sỉ nhục ấy trong lòng. Về sau, Tề đánh Lỗ và Vệ, Vệ và Lỗ cầu cứu nước Tấn. Nước Tấn sai khước khắc cầm quân, khước khắc đại phá quân Tề, uy hiếp nước Tề. Tề cầu hòa, khước khắc đòi phải đem Tiêu Đồng Thúc Tử làm con tin thì mới chịu cho hòa. Tiêu Đồng Thúc Tử chính là mẹ của Tề Khoảnh Công. Mỹ nhân của Bình Nguyên Quân do cười người teo chân mà bị giết. Chú thích: Bình Nguyên Quân là Triệu Thắng, người nước Triệu, là em trai của Triệu Huệ Văn Vương, thích chiêu đãi tân khách, được coi là một bậc hiền sĩ thuở ấy. Cách vách của Bình Nguyên Quân là nhà một người dân thường. Anh ta bị thọt chân, tập tễnh ra giếng gánh nước. Một nàng thiếp của Bình Nguyên Quân trông thấy bèn cười nhạo. Hôm sau, người ấy đến gõ cửa thưa: tôi nghe ngài coi trọng kẻ sĩ, cho nên kẻ sĩ chẳng ngại xa xôi nghìn dặm tìm tới, vì ngài quý kẻ sĩ mà coi thường mỹ nữ. Tôi bất hạnh bại sụi, bị người thiếp của ngài cười nhạo, tôi xin cái đầu của người đã cười nhạo tôi. Bình Nguyên Quân đáp ứng. Người ấy bỏ đi. Bình Nguyên Quân nói: coi cái thằng nhãi đó kìa, cứ tưởng ta sẽ giết thiếp yêu hay sao? Rốt cuộc chẳng giết. Trong vòng một năm, môn khách bỏ đi hết. Bình Nguyên Quân hỏi han, họ cho biết: ngài coi trọng sắc, khinh thường kẻ sĩ, chúng tôi ở lại làm gì? Bình Nguyên Quân đành cắt đầu người thiếp đã cười nhạo, đưa cho người thọt chân, đích thân xin lỗi. Tân khách mới lục tục quay về. Người một huyện nước Triệu cười giễu Mạnh Thường Quân là một gã đàn ông loắt choắt mà bị giết. Chú thích: Mạnh Thường Quân là Điền Văn, con của Điền Anh. Ông tập ấm tước vị của cha nên được phong làm tiết công. Ông đối xử với các bậc danh sĩ rất lễ độ, chu đáo. Trong nhà ông có đến mấy ngàn tân khách. Ông là người thấp bé, ốm yếu. Có một hôm, ông sang nước Triệu vì Bình Nguyên Quân mời mọc. Người nước Triệu nghe danh Mạnh Thường Quân là bậc hiền năng, tranh nhau đi xem. Họ cười cợt: tưởng sao, cứ ngỡ tiết công khôi ngô, tráng kiện, nay trông thấy hóa ra là một thằng đàn ông bé trót treo. Mạnh Thường Quân hết sức tức giận, môn khách của ông đều xuống xe rút kiếm ra chém chết mấy trăm người. Số người bị giết chừng bằng dân số một huyện. Đấy đều là vết xe đổ từ trước, đáng để răng dè sâu xa. Kinh Phật có nói đến đẳng lưu quả, có ý nói người sống trên cõi đời tâm phục chẳng đoan chánh, đời đời về sau hình thể chẳng toàn vẹn, miệng mắt lệch vẹo, tứ chi tàn khuyết. Đấy là nói do đời trước tạo nghiệp cho nên dẫn đến kiếp này hình thể chẳng đầy đủ. Như vậy thì người ta trong lúc khởi tâm, trong khoảnh khắc động niệm, há có nên chẳng kiên dè, cẩn thận, kính sợ, để rồi đến nỗi lọt vào chỗ tà vậy ư? Sách Đạo Tạng yếu lược nói, những điều cần phải kiên kỵ khi vợ chồng ăn nằm rất nhiều, nhưng khi khí trời thay đổi thì hậu quả do không kiên kỵ ăn nằm sẽ nặng nề nhất. Theo Thiên Nguyệt lệnh trong sách Lễ Ký, trước khi sấm động 3 ngày, người cầm quyền sẽ sai người dùng linh có quả lắc bằng gỗ để truyền lệnh cho dân chúng biết. Sắp có sấm động, kẻ chẳng kiên kỵ chuyện ăn nằm trong ngày sấm động sẽ sanh con thân thể chẳng hoàn bị, ắt gặp tai họa hung hiểm, bởi lẽ kẻ ấy khinh nhờn oai trời. Đây là nói do cha mẹ chẳng cẩn thận cho nên khiến cho đứa con hình thể chẳng trọn vẹn vậy. Đời Đường, Lô Kỷ sắc mặt như màu chàm xanh lè, Quách Tử Nghi bị bệnh, Bá Quan lũ lượt đến vấn an, bọn hầu thiếp đứng đầy ra đó. Ông chưa từng bảo họ tránh đi, tới khi Lô Kỷ đến, Quách Tử Nghi bảo họ đều tránh đi hết. Có người hỏi nguyên cớ, ông bảo ông ta mặt mũi xấu xí, tâm hiểm độc. Bọn phụ nữ trông thấy ắt cười cợt, ngày sau ông ta nắm quyền, gia tộc của ta sẽ chẳng còn ai sống sót. Về sau Lô Kỷ làm tể tướng, những kẻ nào có oán với ông ta ắt đều bị trả thù, chỉ riêng nhà họ Quách rốt cuộc bình yên. Hầu Nguyên Công, tức Hầu Mông, hình tướng hết sức xấu xí, khi đi thi tuyển hương tiến, có kẻ thấy ông đã lớn tuổi lại xấu xí chẳng biết kính trọng. Có những đứa khinh bạc bèn vẽ hình ông lên diều, căng chỉ thả lên trời. Nguyên Công trông thấy chỉ cười, đề lên đó. Vị ngộ hành tàn thùy khẳng tính, như kim phương biểu danh tung, vô đoan lương tượng họa hình dung, đương phong khinh tá lực, nhất cử nhập cao không, tài đắc suy hư thân tiệm ổn, chỉ nghi hà phó thiềm cung, vũ dư thời hậu tịch dương hồng, kỷ nhân bình địa thượng, kháng ngã tử tiêu trung. Nghĩa là chưa gặp thời cơ ai chịu tin, nay mới lộ ra chút tiếng tâm, bỗng dưng thợ khéo vẽ nên hình, mượn cơn gió nhẹ bay cao vút, thoáng chốc lên cao tận thái không, được gió đỡ nâng thân dần ổn, bay cao xa tích tận cung hằng. Trời hết mưa rồi, chiều đỏ ối, kìa ai đứng mãi trên nền đất, ngắm ta bay lượn tận hư không. Năm ấy ông thi đỗ, đạt tới địa vị tể tướng, những đứa trẻ ở quê cũ đều hổ thẹn, chẳng dám nhìn ông. Vu Thiết Tiều nói, đời người vốn chẳng thể ỷ vào thể tướng được, già yếu tàn tật đều là chuyện chẳng thể biết nổi. Mắt đẹp có thể bị đâm thành mù, chân nhanh nhẹn có thể bị gãy thành thọt, nhi kim nhi hậu ngô tri miễn phụ. Nghĩa là từ nay về sau ta biết có tránh nổi hay không. Lời Tăng Tử đã nói đúng lắm thay, thương thân còn chẳng xuể, nào dám cười ai. Những kẻ đặt hỗn danh, đặt ra bài vẽ để miêu tả cười chê hình hài kẻ khác, cũng hãy nên nhìn vào gương này để sửa đổi thói xấu ác vậy. Thấy tài năng bèn đè nén, khác với che giấu điều lành, vùi dập sở trường của người khác. Che giấu hàm ý ém nhẹn, vùi dập thì có nỗi bi thảm hủy hoại. Ở đây thấy tài năng bèn đè nén lại cao hơn một mức nữa, bởi lẽ đáng ca ngợi mà chẳng ca ngợi, tức là đè nén. So với hai điều trước đó dường như tội nhẹ hơn, nhưng suy xét kỹ sẽ là càng vi tế hơn. Vào thời chiến quốc đời Châu, Lý Tư và Hàn Phi đều theo học với Tuân Khanh. Lý Tư tự biết tài năng của chính mình chẳng bằng Hàn Phi. Vua Tần thấy bài thuyết Nạn Thư của Hàn Phi hận không được gặp. Đến khi vua nước Hàn sai Hàn Phi sang sứ nước Tần, vua Tần nói chuyện với Hàn Phi hết sức vui thích. Lý Tư sợ vua sẽ sủng ái Hàn Phi, bèn dèm bán khiến cho Hàn Phi bị hạ ngục. Vua ban độc dược bắt Hàn Phi tự sát. Hàn Phi muốn tự giải bày nhưng không được gặp vua Tần, cuối cùng phải chết. Về sau Lý Tư bị Triệu Cao sàm tấu với Tần Nhị Thế, cũng muốn trần tình nhưng chẳng được vua tiếp kiến. Người hiểu chuyện biết là đạo trời đền trả. Đời Tống, Tôn Biện là người xứ Mi Sơn và Đường Giới. Ngô Trung Phục chưa hề quen biết nhau, nhưng Tôn Biện khâm phục họ cương trực, tận lực tiến cử. Họ được đề bạt làm ngự sử. Chương Tung Công, tức Chương Đắc Dự, và Văn Luật Công, Văn Ngạn Bác chưa hề gặp mặt, nhưng ông Chương nghe danh ông Văn là bậc lỗi lạc, vừa gặp gỡ bèn đề cử. Về sau, quả nhiên ông Văn xuất tướng nhập tướng. Chú thích: xuất tướng nhập tướng. Chữ tướng thứ nhất là tướng quân, chữ tướng thứ hai là tể tướng. Câu này có ý nói người ấy luôn nắm giữ quyền cao chức trọng, ra ngoài sẽ là vị đại tướng cầm quân, vào triều sẽ làm tể tướng. Dương Kính Chi yêu mến tài năng, công bằng, chánh trực, được biết danh tiếng của bậc nhân sĩ vùng Giang Biểu phía nam của sông Dương Tử là Hạng Tư, liền đề tặng thơ rằng: xứ xứ kiến thi, thi tổng hảo, cập quán tiêu cách quá ư thi, bình sanh vị giả tàn nhân thiện, đáo sứ phùng nhân thuyết Hạng Tư. Nghĩa là đọc khắp thơ ông đều tuyệt diệu, nhìn vào tư cách tuyệt hơn thơ. Suốt đời chẳng biết dìm người khác, khắp chốn gặp người khen Hạng Tư. Mấy vị ấy đều giống nhau, đề cử người khác hồng khích lệ nhân tài. Những kẻ chẳng thể vì nước cầu hiền, không chỉ là chèn ép những người sau, mà còn cắt đứt hạt giống tạo phước cho dân chúng. Than ôi, biết đề cử người hiền thì là bậc chí nhân, vậy thì kẻ đố kỵ người hiền sẽ là phường đại ác. Chánh văn: mai cổ yểm nhân, dụng dược sát thụ. Nghĩa là chôn bùa ém đối hại người, dùng thuốc giết chết cây cối. Chú thích: chữ yếm ở đây là cách viết theo lối giả tá của chữ yểm, ém đối. Cổ là một loại độc trùng hoặc thuốc độc có tác dụng khống chế người khác. Yểm vốn là dùng phù chú để trấn ém vào đồ vật hình nhân để gây họa cho người khác. Theo Huyền Đô Luật, chú thích: đây là quyển sách quy định về những luật lệ trong đạo giáo. Kẻ phạm lỗi đủ số 2700 chuyện thì tính là một điều hại. Trong nhà kẻ ấy sẽ sanh ra thầy mo, bà cốt. Nhưng sanh ra thầy mo, bà cốt đã là do người đời trước tạo tội. Nay con cháu lại chôn bùa ém đối hại người khác, tức là khiến cho quả báo địa ngục của kẻ ấy càng thêm sâu. Nhưng kẻ nào dấy lòng sai khiến người khác làm chuyện ém đối thì tội càng nặng hơn những tay phù thủy. Nếu có hạng người như vậy, phép vua sẽ xử chém, luật lệ cõi âm càng nghiêm khắc. Đời Đường có viên chủ bạ ở Vương Ốc là Công Tôn Xước. Khi ông ta đến nhậm chức, bỗng chết đột ngột. Một hôm, ông báo mộng cho quan huyện: tôi có nỗi oán hận, cầu trưởng quan giải oan cho tôi. Mạng tôi chưa đáng chết, bị nô tỳ ém đối để thuận tiện trộm cắp. Nhà tôi ở Hà Âm, nếu trưởng quan có thể chọn bọn nha dịch tráng kiện cầm trác đến bắt chúng, ắt chúng sẽ chẳng lọt lưới. Phía dưới hàng ngói thứ bảy, đếm từ phía đông của mái nhà tôi, có hình dạng của tôi làm bằng gỗ ngô đồng, đinh đóng kính trên ấy. Do thời gian đã lâu, hình tượng ấy đã bị biến đổi. Hôm sau, quan huyện quả nhiên chọn lính khỏe mạnh cầm trác và gửi thư cho quan huyện Hà Âm, bắt hết bọn nô tỳ và lục soát trên mái nhà, tìm được hình người dài hơn một thước, bị đóng đinh khắp thân, chất gỗ đã dần dần biến thành thịt, gõ vào thì có âm thanh đùng đục. Gạo thóc tích trữ trong nhà Công Tôn Xước đều bị trộm sạch. Quan huyện bèn báo lên tri phủ, chúng đều bị xử cực hình. Phàm ác thuật yểm mị vốn phần lớn do bọn phụ nữ tỳ thiếp làm ra, ấy là vì bọn chúng muốn nhờ vào đó để chuyên quyền hoặc được sủng ái, so ra còn mạnh mẽ hơn cái tâm tham lợi. Người thời nay hãy nên hết sức giữ cho bản thân chánh đáng, giữ yên gia đình, giữ môn hộ cẩn thận, chớ để bọn thầy bà, đồng cốt, tà giáo có thể ra vào lui tới. Đấy là phương cách để dứt tuyệt tận nguồn. Những kẻ đang làm quan cũng nên ra lệnh nghiêm ngặt lùng bắt bọn chúng để dứt tuyệt chuyện này. Công ấy cũng chẳng nhỏ. Một nhánh cỏ, một thân cây đều là mầm sống của tạo vật. Ông Cao Xài thấy thảo mộc vừa mới tăng trưởng bèn chẳng bẻ, được Khổng Tử khen ngợi. Đức Phật dạy: cây cối lâu năm phần nhiều có quỷ thần nương gá, chớ nên khinh thường đắng chặt. Hễ đắng chặt sẽ thường mắc họa. Đắng chặt mà còn chẳng nên, huống hồ là dùng thuốc giết chết ư? Như Vân Cù ở Đào Nguyên tánh âm hiểm tàn độc, chẳng ưa hàng xóm, ngầm dùng thuốc độc giết chết sạch những cây ăn quả của người hàng xóm đã trồng. Một hôm Vân Cù ra ngoài trở về, trong lúc nhá nhem thấy ánh đèn lập lòe, binh lính giáo mát tua tủa. Hắn bị bọn lính trói dẫn tới một khu rừng. Một vị thần trách mắng: cỏ cây cũng là sanh mạng do trời cao ban tặng, sao mày lại giận tức giết chết? Phần nhiều là do ngũ tạng bất bình mà ra. Vị thần sai bọn lính mổ bụng hắn, lôi phổi gan ra. Như Vân Cù kinh hoảng tỉnh giấc, bị chứng đau tim và đau bụng mà chết. Trần Thức mời một thầy địa lý xem mộ tổ, thấy trước mộ có một cây to, vốn là cây trồng bên phần mộ người khác. Thầy địa lý nghĩ cây sẽ che lấp thiên tâm, cần phải chặt cây ấy đi thì mới có hy vọng đỗ đạt. Chú thích: thiên tâm ở đây là thuật ngữ của phong thủy, chỉ phần trung tâm của phần mộ. Vì thế ông ta khuyên ông Trần mua gai cá hổ để ngầm dùng chất độc giết chết cây. Ông Trần không chịu, nói: chúng ta đôi bên đều mong tốt lành thuận lợi, huống chi cội cây to xum xuê sao lại nỡ giết chết. Chưa đầy một năm, cội cây ấy bị gió to tróc gốc, thiên tâm rộng thênh thang, con ông là khuê thi đỗ liên tiếp, làm đến ngự sử. Chánh văn: khuế nộ sư phó để xúc phụ huynh, nghĩa là oán giận thầy dạy của chính mình xung đột với cha anh. Điều này khác với mạng tiên sanh, khinh mạng thầy giáo trong phần trước. Mạng là vô cớ mà ngạo mạn, còn ở đây là do thầy dạy bảo, quở trách mà tức giận. Đạo phụng sự thầy của cổ nhân là chẳng trái phạm, chẳng giấu giếm thầy. Hễ được thầy dạy bảo, thấy đều trống lòng dịu ý tiếp nhận, há có nên giận dữ. Kẻ tức giận ắt là phường bạc đức, chẳng có phước vậy. Đời Minh uông hội đạo, tánh dĩnh ngộ, mắt nhìn qua sách liền thuộc. 8 tuổi đã có thể viết văn, nhưng phụng sự thầy bèn ngạo mạn dị thường. Hễ hơi trái ý, ắt giận dữ chửi bới sau lưng thầy. Một ngày hắn ngồi một mình trong phòng học, bỗng ngáp to, trong miệng nhảy ra một con quỷ, chỉ hội đạo bảo: mày vốn là đũa đầu thiên hạ, do mày tức giận thầy mình, thượng đế đã gạch tên trong sổ lọc, tao cũng rời khỏi nơi đây. Nói xong chẳng thấy nữa. Hắn giữa xem những gì đã biên chép trước đó, mờ mịt chẳng biết một chữ nào. Ngụy Chiếu thời Đông Hán, lúc còn bé gặp Quách Lâm Tông, nghĩ kinh sư dễ gặp, nhân sư khó gặp, bèn xin được hầu hạ bên cạnh quét tước dọn dẹp. Chú thích: ý nói bậc thầy giảng dạy ý nghĩa kinh điển thì dễ gặp, nhưng bậc thầy có đủ tư cách hướng dẫn ta là một người hoàn thiện thì khó gặp lắm. Lâm Tông bệnh, sai Ngụy Chiếu nấu cháo. Cháo nấu xong dâng lên, Lâm Tông quở trách nặng nề vì người bề trên nấu cháo chẳng dốc lòng cung kính, khiến cháo nuốt không nổi. Ngụy Chiếu lại nấu cháo khác dâng lên, lại bị quở trách đến 3 lần. Ngụy Chiếu chẳng đổi sắc mặt. Quách Lâm Tông nói: ta thoạt đầu thấy mặt ông, từ nay trở đi mới biết tâm ông. Đời Tống, Đặng Chí làm thầy dạy tại trường Tư Thục, khéo khuyên dạy, miệng không ngớt nói đến chuyện hiếu đệ, gặp người khác bèn dùng lòng thành tận tâm dạy bảo. Thời Tống Thần Tông, con cả của ông là Oản làm Hàn Lâm học sĩ, con thứ là Tích và 2 cháu nội đều đậu tiến sĩ một lượt. Mọi người đều nói đó là quả báo do ông đã dốc trọn lòng thành dạy dỗ. Trẻ nhỏ sanh trong nhà no ấm, khí chất của nó có thể biến hóa trong sáng tối, nhưng kẻ đã kiêu căng thành tánh sẽ dễ mê muội đọa lạc. Chỉ cốt sao người làm thầy hãy dùng phương tiện khuyên dạy khiến cho kẻ ấy khai ngộ, hãy gắng lên. Để xúc nghĩa là xung đột, chống trái, xúc phạm, cũng khác với ám vũ, nghĩa là ngấm ngầm khinh nhờ. Ám vũ thì điều ác ẩn sau, còn để xúc thì tội rành rành. Phàm trong ăn nói, cư xử, làm việc, hễ có chuyện chẳng vừa ý, vặt vãnh bèn xung đột. Cha và anh đứng đầu trong ngũ luân, hiếu đệ đứng đầu đạo lành người. Chỉ nên cung kính, vâng theo, ăn nói nhỏ nhẹ, sắc mặt dịu dàng. Dẫu cha có thiên vị, anh có lấn lướt, chỉ nên khéo léo giải thích, khuyên can, tự xét bản thân để tu tập. Vạn nhất cha anh cứ chấp mê chẳng phản tỉnh, cũng nên hòa khí bình tâm, lâu ngày họ sẽ tự nhiên hòa hảo. Nếu hơi có tức giận sẽ dẫn đến xung đột, tức là trái nghịch luân lý, chẳng có chỗ dung thân trong vũ trụ vậy. Đời Minh Phí Hoằng ở Nga Hồ cùng một người bạn đồng niên đấu cờ vây, đùa giỡn tát má người ấy. Chú thích: đồng niên có hai cách hiểu: một, người có cùng lứa tuổi với mình; hai, người đỗ đạt cùng khoa thi với mình. Người bạn đồng niên không vui, Phí Hoằng hối lỗi, hằng ngày đến thỉnh tội, người bạn ấy trọn chẳng ra tiếp. Cha Phí Hoằng nghe chuyện tức giận, đóng gói một cái roi cật tre gửi tới kinh đô, truyền Phí Hoằng tự đánh. Phí Hoằng cầm thư và roi cật tre đến nhà người ấy, tự đánh 3 lần, người bạn đồng niên mới ra tiếp, ôm đầu mà khóc. Phí Hoằng thưa: tội do tôi tạo, anh khóc làm gì? Người bạn đồng niên nói: anh có cha đốc thúc quở trách, tôi cầu có người đốc thúc trách mắng mình mà chẳng thể được, đôi bên thân thiết như thuở đầu. Vì thế ta thấy cha mẹ đã khuất mà còn có thể gặp chuyện bèn xúc động bi ai, ắt cũng biết người ấy sẽ chẳng nỡ lòng xúc phạm khi cha mẹ còn sống. Nhưng cha mẹ còn sống cố nhiên là chẳng thể sống lâu mãi được, đau đớn lắm thay. Thôi Hiếu Vĩ đời hậu ngụy phụng sự anh là hiếu phân, cung kính thuận thảo trọn mọi bề, ngồi đứng tiến lùi chỉ nghe theo mạng lệnh của anh. Một đồng một thước vải chẳng cất giấu riêng, các bà vợ cũng thân ái với nhau, cũng là rất khó thấy trong đời hiện thời vậy. Đời Minh ông Nhan Mậu Do nói: người hiện thời bất hiếu với cha mẹ chỉ vì chẳng chịu tự vấn lương tâm. Chỉ cần nghĩ cái thân này do đâu mà có, cha mẹ đi về đâu, cành mới đã trổ, gốc cũ bèn khô. Dẫu nghèo hèn mà vẫn cung kính phụng dưỡng, khiến cho cha mẹ hoan hỷ, làm sao có thể báo đáp? Nghĩ như vậy ắt hiếu tâm tự nhiên đau đớn dấy lên. Lại nói: người hiện thời chẳng tôn kính người bề trên, mà cũng chẳng chịu hồi tâm tự vấn. Chỉ cần nghĩ trong cõi thế gian mênh mang này, sống trên đời được mấy chốc, trong cõi nhân gian mịt mờ, được mấy người là ruột thịt, thuở bé thì cùng nhau giúp đỡ trong cảnh khốn đốn, đến già thì nâng đỡ nhau, ắt tình nghĩa sẽ tự nhiên khấn khích khẩn thiết. Người đời hãy đọc kỹ, suy nghĩ cặn kẽ hai câu chuyện của ông Thôi và ông Phí, cũng như lời nói của ông Nhan, ắt sẽ nhất thời nước mắt ràn rụa, chân tánh bèn phơi bày trọn hết, lại cần gì phải kể ra những quả báo vì xung đột xúc phạm nữa ư? Hết phần 39. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.